chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, những con chim sống tại các khu vực đô thị sầm uất như chim sẻ, chim cổ đỏ, chim hồng tước, chim két không thể nào nghe được tiếng hót của mình trong mớ âm thanh hỗn độn phát ra từ các phương tiện giao thông và các công trình xây dựng. Theo Wolfgang Rohr, phát ngôn viên của tổ chức Austrian Traffic Club, việc nghiên cứu của họ cho thấy những con chim cổ đỏ làm tổ gần với đường phố ít hót hơn những đồng loại may mắn sống ở nông thôn. Ông Rao nói, chúng không thể gân cổ hót để át đi tiếng còi ầm ĩ của xe cộ. Những con chim sống gần thành phố nhộn nhịp cũng không thể nghe thấy nhau. Chim con bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn cả bởi chúng gặp khó khăn trong việc học các điệu hót. Không phải chỉ loài chim, nhưng loài người chúng ta sống trong thành phố, nơi cảnh vật, môi trường sống, sự di chuyển có tính cách nhân tạo nhiều hơn vùng quê. Từ các tòa nhà cao ngất, thang máy lên xuống liên hồi, đèn điện sáng choang, xe cộ chạy liên tục, tiếng động cơ, tiếng nhạc, tiếng còi hú inh ỏi. Mọi người như luôn vội vã. Sống trong thành phố, chúng ta hình như quên hẳn mặt trăng, ít khi nhìn thấy cảnh đẹp hoàng hôn hay bình minh, hoặc được nhìn bầu trời rực rỡ các vì sao. Ít khi chúng ta có thì giờ chiêm ngưỡng tác phẩm sáng tạo tuyệt mỹ và năng quyền của Thiên Chúa. Chúng ta liên tục đương đầu với những bận rộn của những chương trình, công tác, cuộc hẹn, với con người, với tổ chức, với cơ quan, hơn là lắng lòng suy nghĩ đến giá trị vĩnh hằng của lời Chúa. Loài chim quên ca hót, quên làm công việc đã được ban cho là chúc tụng Thiên Chúa, phải đương đầu với nguy cơ dịch chủng. Con người nếu quên ca ngợi Thiên Chúa, quên biết ơn, quên tôn thờ Ngài, cũng đương đầu với nguy cơ tương tự.
Bài ngợi ca, tôn vinh danh Chúa dâng tràn trong trái tim đã đổi thay của tôi. Vì trong đáy hồ tôi trào ra dòng nước vinh xin. Chúa cao sâu tuyệt vời, xin cho tôi hát với niềm ngạc nhiên say mê, xin cho tôi hát với niềm tin yêu phôi phôi. Vì những sinh tình từng trói buộc tôi nay đứt tung ra rồi, xin cho tôi hát bài thánh ca cứu chuộc. Tôi được giải thoát khỏi tội lỗi vẫn vương, xin cho tiếng hát của tôi được hòa điệu cùng muôn lời ca thiên sứ.
Thank you.
vừa nghe ca khúc Bài Ngợi Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm do Bích Vân và Hà Ghim trình bày. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, mùa hè là mùa nghỉ ngơi tại Hoa Kỳ. Người Mỹ làm việc nhiều nhưng khi nghỉ thì cũng thật sự nghỉ. Người ta hoạch định nhiều chương trình nghỉ hè cho gia đình cũng như cho bản thân. Tuy nhiên, cũng có những người quanh năm suốt tháng chỉ lo làm ăn không biết nghỉ là gì. Cũng có người vì nhu cầu sinh sống, không có thì giờ để nghỉ. Nhưng dù là nghỉ hay không, cái an nghỉ mà chúng ta cần có là sự an nghỉ của tâm hồn. Khi tâm hồn chúng ta được an nghỉ, thì dù cho bận rộn đến đâu hay là cho ta không có thì giờ ngơi nghỉ đi nữa, ta vẫn có bình an trong tâm hồn và vui sống. Để thật sự được an nghỉ, chúng ta cần dừng lại, tìm cho ra nguyên nhân tại sao chúng ta không được an nghỉ, và rồi từ đó đi tìm phương pháp để được an nghỉ. Chúa Cứu Thế Giê-xu khi đến trần gian này biết rõ nhu cầu lớn nhất của con người là nhu cầu an nghỉ, vì vậy mà Chúa đã phán: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11 câu 28 và 29. Đây là một trong những lời kêu gọi êm dịu Chúa Giê-xu dành cho chúng ta, và những người đáp ứng lời kêu gọi này đều đã kinh nghiệm an nghỉ thật sự nơi Ngài. Hai nhóm người Chúa Giê-xu kêu gọi đến với Ngài là thứ nhất những người mệt mỏi và thứ hai những người gánh nặng. Ai trong chúng ta cũng có những mệt mỏi thể xác cũng như tinh thần. Người cần đến với Chúa để được an nghỉ là mỗi một chúng ta. Chúa cũng bảo những người mang gánh nặng hãy đến với Chúa. Gánh nặng đây có thể là gánh nặng thể xác, nói đến những công việc nặng nhọc chúng ta phải làm. Cũng có thể là những gánh nặng tinh thần, gánh nặng về tiền bạc, tình cảm, gia đình. Và trên hết, đó là gánh nặng tội lỗi. Những gánh nặng có thể vì người khác, nhưng cũng có thể là do chính chúng ta tạo ra. Trong lời kêu gọi của Chúa Giê-xu, Chúa đặc biệt nói đến những người đang mang gánh nặng về tôn giáo, nói đến những luật lệ lễ nghi mà người ta phải tuân hành để mong được giải thoát. Nhưng dù là ai, lời kêu gọi là hãy đến với Chúa. Tại sao đến với Chúa ta lại được an nghỉ? Chúa phán, ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Hai điều chúng ta cần làm khi đến với Chúa là mang lấy ách của Chúa và học theo Chúa. Khi đến với Chúa và làm hai điều đó, ta sẽ kinh nghiệm được an nghỉ. Cái ách, như chúng ta đã biết, là vật nặng đặt trên lưng con vật để bắt nó phải làm những công việc nặng nhọc như là cày bừa, kéo xe, vân vân. Cái ách cũng thường dùng để chỉ những gì đè nặng trên con người mà chúng ta cần được thoát ra. Chúng ta nói đến ách nô lệ, ách ngoại xâm, vân vân. Tại sao Chúa Giê-xu hứa an nghỉ mà lại bảo người ta mang ách của Chúa? Chúa nói thêm, ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Tại sao ách lại có thể dễ chịu và gánh lại nhẹ nhàng? Chữ dễ chịu cũng có thể dịch là vừa vặn, xít sao, không làm cho người mang khó chịu. Vấn đề là như thế này. Ai trong chúng ta, không cách này cũng cách khác, đều mang một cái ách hay là một gánh nặng nào đó. Những cái ách và gánh nặng đó khiến cho ta mệt mỏi và nặng nhọc. Khi đến với Chúa, Chúa sẽ cất gánh nặng tội lỗi khỏi chúng ta và Ngài đặt trên chúng ta cái ách của Ngài. Cái ách được mô tả là dễ chịu. Cái ách như chúng ta đã biết, nhằm để hướng dẫn vật mang ách đi theo ý của mình. Cái ách vì vậy nói đến thái độ thuận phục vâng lời. Khi chúng ta đặt mình thuận phục Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự êm dịu dễ dàng trong sự hướng dẫn của Chúa. sống trên đời này, mỗi chúng ta đều có những gánh nặng phải mang. Nhưng lắm khi không cần thiết, hay có khi những nguyên nhân, những chủ nhân ông đặt cái ách trên chúng ta là những cái ách nặng nề ta không mang nổi, và vì vậy khiến cho đời sống mệt mỏi nặng nề. Chúa Giê-xu là đấng tạo dựng chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta và biết nhu cầu của chúng ta. Khi chúng ta thuận phục và vâng lời Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm một đời sống yên tĩnh, ngọt ngào, không còn nặng gánh ưu tư. Và đó chính là điều mà Chúa bảo chúng ta học theo Chúa. Học theo Chúa là làm môn đệ của Chúa, đi theo Ngài, sống giống như Chúa đã sống. Chúa phán, ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy học theo ta. Đang khi trần gian bon chen, chèn ép nhau, đè bẹp lên nhau để mà sống, ai cũng tranh đấu và muốn vượt hơn người, và vì vậy cứ mãi nặng gánh lo âu. Chúa Giê-xu chính là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã đến trần gian này là một con người nhu mì, khiêm tốn. Chúa bảo hãy học lấy Chúa, sống giống như Chúa, chúng ta sẽ được an nghỉ. Cuối cùng, chúng ta thấy rằng cái an nghỉ mà Chúa hứa ban cho chúng ta là sự an nghỉ trong tâm hồn. Có những người nghỉ ngơi luôn, nhưng không bao giờ được an nghỉ, vì linh hồn họ chưa được an nghỉ. Sự an nghỉ mà chúng ta cần có là sự an nghỉ trong tâm hồn. Có người cho rằng nếu mình có điều này hay đạt được điều nọ chẳng hạn, thì mình sẽ được an nghỉ. Nhưng thực tế cho thấy, ta chỉ có thể an nghỉ khi linh hồn chúng ta an nghỉ, vì khi có được điều này điều nọ, ta lại mong muốn những điều khác nữa. Linh hồn không bao giờ an nghỉ. Sự an nghỉ Chúa hứa ban cho chúng ta là sự an nghỉ tâm linh trong mối tương quan giữa chúng ta là con người với Thiên Chúa. Thánh Augustine đã cầu nguyện rằng, lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho chính Chúa, cho nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ an nghỉ cho đến khi nào chúng con an nghỉ trong Chúa. Mùa hè này nhiều người sẽ đi nghỉ. Quý vị và tôi, chúng ta cũng cần nghỉ ngơi. Nhưng sự an nghỉ trên hết mà chúng ta cần có là sự an nghỉ của tâm hồn, của mối tương giao giữa con người với đấng đã tạo dựng chúng ta. Quý vị đã có sự an nghỉ đó chưa? Chúng ta sẽ không bao giờ thật sự được an nghỉ cho đến khi chúng ta thuận phục Chúa, đến với Ngài, mang lấy ách của Chúa và học theo Ngài. Tiếng phán của Chúa Giê-xu 2000 năm trước vẫn còn giá trị và hiệu nghiệm cho những ai đáp ứng lại tiếng mời gọi của Ngài. Chúa phán, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Quý vị có đến với Chúa hôm nay, thuận phục Ngài để kinh nghiệm sự an nghỉ cho tâm hồn của mình không?
Tuy tôi có cả thiên hạ nhưng mất Giê-xu, vui chẳng sống bơ vơ một ngày vô Chúa. Tâm khao khát an ninh và yên ủi đêm ngày, nhưng trong thế gian đây tìm được gì thay? Nếu có thế gian mà mắt Chúa muôn muôn thì vinh hoa ấy đâu cần đời tranh đấu nhỉ? Các thú vui trong trần thế hà đêm so bằng đôi giây phút yên vui đời đây Christ chẳng. Tôi có trong tay đầy châu báu ngọc ngà, trăm muôn kẻ yêu danh vòng lưng vàng ca, nhưng thân bách vô hy vòng khắp bên thiên hà, linh đinh mãi trong thiên ngàn nghìn mù xa. Nếu có thế gian mà mắt chinh vua thiên đàng, xưa lưu huyễn thay tôi thập hình không quang. tôi nuốt khi ba đào lời cuốn trăng. Sống ở trên đời gian ác ưu sầu, ôi không có Giê-xu thật là mong áo. Tương lai đến vô nơi tận thâm thẳm đen mù, đau thương khóc than ân hận nghìn nghìn thu. Có thế nay xanh hòa thiêu Giê-xu con trời, nhưng trong phút lâm chung rồi ra sao hỡi. Đứng trước cánh đèn mờ có Giê-xu đâu nào, ôi không Chúa muôn thu dùng dần biết bao. Vui thay có muôn muôn sự trong Chúa bây giờ, đây phương thuốc linh thiêng dịt lòng tan vỡ. Không gian ác chi Giê-xu không thể tha dày, Giê-xu cảm thương hết mọi lòng sâu cay. Nếu có Giê-xu thật có Chúa Giê-xu rồi, không chi đáng kể trong cuộc đời mây nổi. Lúc ấy muôn muôn sự có ca trong Giê-xu, vui thay thoa thay thân hồn tôi phi phù. Nếu có Giê-xu thật có Chúa Giê-xu rồi, không chi đáng kể trong cuộc đời mây nổi. Lúc ấy muôn muôn sự có ca trong Giê-xu, vui thay thoa thay thân hồn tôi phi phù.
Quý thính giả vừa nghe bản thánh ca Tuy tôi có cả thiên hà do Trường Lâm trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Mai là một cô bé sinh trưởng và lớn lên tại thành phố Đà Lạt thơ mộng. Tính Mai hiền lành, dịu dàng, nên bạn bè ai cũng mến. Một điều đặc biệt khác ở Mai là nàng có đôi mắt to đen rất đẹp. Ánh mắt Mai lúc nào cũng có vẻ buồn buồn, xa vắng, nhưng rất là thu hút. Khi Mai lên 16 tuổi, có nhiều chàng trai trong vùng theo đuổi, làm quen, người thì thầm thương trộm nhớ. Trong khi đó Mai rất là vô tư, chỉ biết lo học hành và chơi đùa với chúng bạn. Cuối cùng, năm 22 tuổi, một chàng trai tên Vinh được Mai để ý đến. Lý do là vì Vinh kiên trì theo đuổi Mai cho đến lúc đó là khoảng 4 năm tròn. Và vì Vinh cứ khen Mai có đôi mắt đẹp, anh nói anh muốn được nhìn đôi mắt ấy suốt cuộc đời. Khi Mai học xong, cha mẹ đôi bên cho làm đám cưới. Những tháng đầu trong khoảng thời gian mà người ta gọi là thời kỳ trăng mật, thì đôi vợ chồng trẻ có vẻ rất hạnh phúc, tâm đầu ý hợp. Vợ yêu thương chồng, chồng cưng chiều vợ, gia đình rất là êm ấm. 2 năm sau, vợ chồng Vinh có đứa con đầu lòng. Nhưng cũng kể từ đó, tình yêu của Vinh đối với Mai không còn tràn đầy như trước. Vinh không còn chiều chuộng vợ, cũng không nói năng ngọt ngào với vợ. Lúc nào anh cũng mải mê với công việc. Những ngày không lo công việc thì đi chơi với bạn bè. Mai buồn lắm nhưng không biết nói làm sao, vì hễ hỏi đến sự thay đổi của Vinh thì Vinh nổi giận, chối và la ầm lên. Mai rất là khổ tâm. Nàng lúc đó mới sinh, còn yếu, lại phải bận rộn với con nhỏ cả ngày lẫn đêm. Mai cần sự thông cảm và chăm sóc của chồng hơn bao giờ hết. Nhưng chồng lại chẳng để ý gì đến Mai. Cho đến nay, hai vợ chồng sống với nhau đã gần 10 năm. Mai vẫn yêu chồng như trước, nhưng tình yêu của Vinh đối với nàng hầu như đã chết. Vinh không còn quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của Mai. Anh chỉ làm bổn phận của một người chồng là đi làm đem tiền về cho vợ. Còn những thì giờ trò chuyện với nhau, những lúc đi dạo chơi hay ngồi tâm tình với nhau, hoàn toàn không có nữa. Mai không hiểu tại sao chồng mình thay đổi quá nhiều như thế. Một ngày kia, Mai tâm sự với một người bạn thân, thì người bạn đó cho biết chồng của chị cũng vậy. Khi mới yêu nhau, hai người cứ nghĩ rằng tình yêu của mình là tình yêu đẹp nhất trên đời và sẽ không bao giờ phai nhạt. Nhưng bây giờ hai vợ chồng thường hay nổi giận với nhau, lắm khi vì những chuyện rất là nhỏ nhặt và vô lý. Thưa quý vị, có lẽ một số quý vị cũng nhìn thấy sự thay đổi trong tình yêu của vợ chồng mình và không hiểu tại sao. Mới ngày nào mình nghĩ nếu không được lấy nhau chắc mình không sống nổi, mà bây giờ nhiều lúc lại chẳng muốn nhìn mặt nhau. 2-3 tuần không nói chuyện với nhau cũng không sao. Tại sao tình yêu của chúng ta mau thay đổi như vậy? Có người nói rằng bản tính của phái nam là thích đi chinh phục. Và khi chinh phục được điều gì rồi, thì bỏ đó để tiếp tục đeo đuổi và chinh phục điều khác. Nhận xét này có lẽ cũng đúng. Khi mới lớn lên, hầu hết các ông đều thích đi chinh phục người đẹp. Và khi chinh phục được người đẹp rồi, các ông thường hướng về công danh sự nghiệp và quên mất người vợ mà mình đã nhiều năm đeo đuổi mới cưới được. Có người thì không quên vợ vì công danh sự nghiệp, nhưng vì một người đàn bà khác. Đây là điều đang xảy ra trong nhiều gia đình và gây đau khổ cho nhiều người. Nhiều người thay đổi tình yêu vợ chồng vì khi đi tìm người bạn đời, người đó chỉ nhắm mục đích tìm một người có đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu cho mình, chăm sóc mình, để mình đeo đuổi những mục đích khác trong đời sống. Chứ không nghĩ rằng mình cưới vợ hay lấy chồng là để mang lại hạnh phúc cho người đó, và để hai người có một hôn nhân đầm ấm tốt đẹp suốt cả cuộc đời. Thật ra trong buổi ban đầu khi đến với nhau, hầu hết chúng ta đều yêu thương nhau thật. Nhưng tình yêu đó thường là cảm xúc của con tim. Yêu vì một lý do rất là tầm thường, có khi rất là ích kỷ hay mù quáng. Biết bao nhiêu người yêu mà không hiểu tại sao mình yêu. Rồi khi hết yêu cũng không hiểu tại sao mình không còn yêu người đó nữa. Tình yêu mà chúng ta thường nghe mô tả trong thi văn và âm nhạc thường là tình yêu lãng mạn của con tim, của cảm xúc. Vì thế nó thay đổi vô chừng và rất chóng tàn. Như vậy, làm thế nào để tình yêu vợ chồng không thay đổi, để chúng ta có thể trung thành, sống trong yêu thương, vui vẻ với người bạn đời của mình suốt cuộc đời? Thưa quý vị, để có được tình yêu bền vững đó, chúng ta phải yêu nhau bằng tình yêu của lý trí. Đây là tình yêu vững vàng, rõ ràng, sáng suốt và mạnh mẽ. Tình yêu này không thay đổi theo hoàn cảnh, theo thời gian hay theo cảm xúc. Người yêu bằng tình yêu này là người nói rằng, dù chồng tôi hay vợ tôi không được như điều tôi mơ ước, không còn trẻ đẹp, giàu có như ngày tôi mới quen, hoặc dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu người đó cho đến cuối cùng, vì tôi đã hứa nguyện chung thủy với người đó trọn đời. Tình yêu này chính là tình yêu thật, vì nó không phải là cảm xúc mù quáng của con tim, không phải là tình yêu ích kỷ. Tình yêu này cũng không đặt điều kiện và không bao giờ thay đổi. Tình yêu thật được Thánh Kinh mô tả với những đặc tính như sau đây. tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Trích Thánh Kinh Tân Ước, thư Côrintô thứ nhất chương 13 câu 4 đến câu 8. Bản Kinh Thánh Công Giáo dịch phân đoạn này như sau. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Đức mến hay tình yêu thương mà Thánh Kinh mô tả chính là tình yêu chúng ta cần đem vào hôn nhân để xây dựng một gia đình hạnh phúc bền lâu. Để chúng ta thấy rõ đặc tính của tình yêu thật là tình yêu của ý chí và lý trí, chúng tôi xin phép giải thích lần lượt từng đặc tính của tình yêu đó. Trước hết, tình yêu thật là tình yêu nhịn nhục hay nhẫn nhục. Nhịn nhục hay nhẫn nhục có nghĩa là kiên nhẫn. Kiên nhẫn chờ đợi điều ta trông mong. Chúng ta tìm thấy chữ nhịn nhục mang ý nghĩa này trong một vài chỗ khác trong Kinh Thánh, như trường hợp ông Abraham nhịn nhục chờ đợi đứa con Chúa ban cho ông, hoặc người tin Chúa phải nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến, người nông phu nhịn nhục chờ đợi gặt hái kết quả trong đồng ruộng của mình. Ngoài ra, chữ nhịn nhục còn có nghĩa là kiên nhẫn chịu đựng. Người có lòng yêu thương thật là người có sức chịu đựng tất cả và chịu đựng mãi mãi. Theo một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh, chữ nhịn nhục ở đây nói đến lòng kiên nhẫn chịu đựng đối với người, chứ không phải là chịu đựng hoàn cảnh khó khăn. Trong đời sống hôn nhân, chúng ta rất cần lòng nhịn nhục. Vợ và chồng là hai cá nhân riêng biệt, với nhiều điểm khác nhau, mỗi người có những tính tình khác nhau, thói quen và sở thích cũng khác nhau. Do đó, khi sống chung, chúng ta dễ có những đụng chạm làm mất lòng nhau. Vợ chồng cần nhịn nhục nhau và chấp nhận nhau để gia đình được trên thuận dưới hòa. Người nhịn nhục là người khi bị người khác làm cho tổn thương hay thiệt hại, không vội vàng trả thù. Người nhịn nhục cũng là người biết tự chế, không ăn thua với người khác, dù người khác gây đau khổ hay thiệt hại cho mình. Người có lòng nhịn nhục cũng là người kiên nhẫn, chờ đợi sự can thiệp của Chúa, chờ đợi Chúa binh vực và bào chữa cho mình. Khi vợ chồng thật lòng yêu nhau và muốn đem lại hạnh phúc cho nhau, sẽ sống với nhau trong tinh thần nhịn nhục. Biết bao nhiêu gia đình tan nát chỉ vì vợ và chồng thiếu lòng nhịn nhục đối với nhau. Chúng ta thường nghe những câu như ông ăn chả, bà ăn nem, hay vỏ quýt dày có móng tay nhọn, để mô tả phản ứng thông thường của con người khi bị người khác gây ra những thiệt hại cho mình. Nhiều người chủ trương rằng vợ chồng không nên nhịn vì nghĩ rằng nhịn thì nhục, hoặc nhịn thì người kia sẽ ngày càng lấn lướt và mình sẽ càng bị thiệt thòi nhiều hơn. Điều đó có thể đúng nếu chỉ một mình người vợ hay người chồng làm theo lời Chúa dạy và nhịn người kia. Nhưng dù vậy, nếu thật lòng yêu thương, chúng ta sẵn sàng nhịn nhục. Và đến đúng lúc, Chúa sẽ cứu giúp chúng ta và ban phước cho đời sống chúng ta. Nếu mỗi khi vợ hay chồng làm điều gì không đúng hay không tốt đối với chúng ta, mà chúng ta phản ứng lại cách giận dữ hoặc trả đũa ngay, chứng tỏ chúng ta chưa có lòng nhịn nhục, tức là chưa thật lòng yêu thương người đó với tình yêu thật, tình yêu cao đẹp như lời Chúa dạy. Có bà vợ kia, cũng như hầu hết các bà vợ khác, đi đâu cũng hay bị trễ. Không những một mình bà bị trễ, nhưng nhiều lần bà làm cho chồng cũng bị trễ lây. Không phải là bà cố tình cho trễ, nhưng vì không biết tính toán thì giờ, vì tham công tiếc việc, hoặc đến giờ chót có những việc phải làm gấp. Dù vì tính luộm thuộm trễ nải của vợ mà người chồng gặp nhiều chuyện phiền phức, nhưng ông không tức giận hay bỏ vợ ở nhà đi một mình. Trái lại, người chồng này rất là kiên nhẫn, khi thì yên lặng đứng đợi, khi thì giúp vợ lấy áo, lấy giày, tìm chìa khóa, vân vân. Ông chỉ nhắc bà lần sau cố gắng cho đừng trễ nữa, chứ ông không quát tháo ầm ĩ hay nổi giận với vợ. Đó là người có lòng nhịn nhục. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày đặc tính đầu tiên của tình yêu thật, đó là nhịn nhục. Trong những bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những đặc điểm khác của tình yêu thật. Kính mời quý vị nghe đón nghe. Chân thành cảm ơn quý thính giả.
Trình bày ca khúc Sự Sáng Rạng Soi, lời Việt Jun Kim và Quách Nghĩa. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Chẳng Ngã Lòng do mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm hội thánh tin lành Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, muôn vật bởi Ngài mà được dựng nên, chẳng vật chi đã được dựng nên mà không bởi Ngài. Kinh Thánh chép, các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trên trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài biểu thì vật bèn đứng vững bền. Thi Thiên thứ 33 câu 6 và câu 9. Trong khi tạo dựng vạn vật, chỉ bởi lời phán của miệng Ngài thì vật liền có. Nhưng khi dựng nên con người, thì Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sinh linh. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7. Như vậy, có sự khác biệt giữa loài người và các loài thọ tạo khác. Loài người là một loài sinh linh, nghĩa là có linh hồn, còn các loài thọ tạo khác thì không có linh hồn. Đức Chúa Trời dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, nghĩa là loài người có sự khôn ngoan thông sáng để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Ngoài ra, con người còn có linh hồn để tương giao với đấng tạo hóa. Từ khi loài người phạm tội thì mất sự tương giao với Đức Chúa Trời và bị hình phạt, phải làm việc khó nhọc, đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào người trở về bụi đất là nơi Đức Chúa Trời đã tạo ra người, vì người là bụi đất sẽ trở về bụi đất. Trong cuộc sống trên thế gian đầy khó khăn này, con người phải vươn lên để sống, phải tranh giành trong các công việc và lắm khi phải đổ mồ hôi và cũng đổ máu nữa. Loài người phải chịu các áp lực từ ngoại cảnh lẫn nội tâm, nên thường sanh ra nhiều chứng bệnh như mất ngủ, nhức đầu, khó chịu, bực mình, hồi hộp, tim đập mạnh, lo lắng, bệnh stress của thời đại tân tiến, tự tử và ngã lòng, nghĩa là không còn sức phấn đấu nữa. Để hiểu rõ về tình trạng này của con người, chúng ta hãy xem Kinh Thánh theo thơ thứ nhì của Sứ đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô đoạn 4 từ câu 16 đến câu 18 như sau. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Sự ngã lòng là gì? Là tình trạng chán nản, buồn bã, bi quan, rầu rĩ, kiệt sức, muốn thối lui. Nhiều khi trong cuộc sống đứng trước một hoàn cảnh khó khăn vô cùng, không thể nào vượt qua được, chúng ta cảm thấy mình kiệt sức và buông thả mọi sự, mặc cho sự việc muốn trôi dạt vào bến nào cũng được. Đó là tình trạng ngã lòng, không còn ý chí phấn đấu nữa. Ngày nay, trong cuộc sống văn minh vật chất, sự cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực làm cho nhiều người bị sa thải ra ngoài xã hội, cảm thấy mọi sự như là những cái núi không thể nào dời đi được, và sanh ra tình trạng ngã lòng. Sứ đồ Phao-lô cũng bị những thử thách trong mọi sự. Ông nói, tôi bị ép đủ mọi cách, nhưng không đến cùng, bị túng thế, nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ, bị đánh đập, nhưng không chết mất. Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 4 câu 8. Chính vì vậy mà Phao-lô đưa ra ba bí quyết để chống sự ngã lòng như sau. Bí quyết thứ nhất, hy vọng vào tương lai sáng lạng mà Chúa dành cho chúng ta. Theo câu thứ 17, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Thật vậy, khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời mình, thì điều mà chúng ta nhận được là sự sống đời đời vô cùng vinh hiển cao trọng. Trong cuộc sống hiện tại, Ngài cũng giải quyết mọi nan đề và ban cho chúng ta tấm lòng bình an. Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, mở áo tang tôi và thắt lưng tôi bằng sự vui mừng. Thi Thiên thứ 30 câu 11. Bí quyết thứ hai, biết rằng Chúa là đấng bênh vực mình, vì Ngài là đấng hay chăm sóc chúng ta, khác nào người cha chăm sóc con cái mình vậy. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Thi Thiên thứ 121 câu 7 và 8. Con người sống trên đất lắm khi phải bị té ngã. Đây nói về phần tinh thần cũng như phần tâm linh, nghĩa là sự ngã lòng trong công việc. Nhưng chúng ta nhờ đấng toàn năng ban thêm ơn thêm sức để chúng ta tiếp tục phấn đấu. Kinh Thánh phán, dầu người té cũng không nằm sải dài, vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người. Ngươi có xô ta mạnh, đặng ta ngã, nhưng Đức Giê-hô-va giúp đỡ ta. Thi Thiên thứ 37, câu 24 và Thi Thiên 118, câu thứ 13. Bí quyết thứ ba, ngoài sự nâng đỡ và bênh vực của Đức Chúa Trời, chúng ta còn hưởng được sự yêu thương đùm bọc của con dân Chúa, tức hội thánh của Ngài trên đất. Thật vậy, lời Chúa khuyên dạy các con cái Ngài phải yêu thương nhau và cứu giúp kẻ yếu đuối. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt, làm sự lành. Hãy yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối. Tê-sa-lu-i-ca thứ nhất, đoạn 5 câu 14 và Tê-sa-lu-i-ca thứ nhì, đoạn 3 câu 13. Châm ngôn có một câu dạy các con cái Chúa phải bày tỏ tình yêu thương bằng hành động. Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại ơn lành ấy cho người. Châm ngôn đoạn 19 câu thứ 17. Kính thưa quý vị thính giả, sứ đồ Phao-lô là người đầy tớ của Đức Chúa Giê-xu, gặp biết bao nhiêu là sự khổ nạn trong chức vụ. Nào là bị tù đày, bị đánh đòn, bị ném đá gần chết, bị chìm tàu và ở trong biển sâu một ngày một đêm, bị nguy hiểm trong khi đi đường, vân vân. Nhưng ông không ngã lòng, ông vẫn trung tín trong công việc, mặc dù càng lớn tuổi thì sức khỏe càng yếu. Ông nói, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Sự hoạn nạn mà ông gặp phải chỉ là nhẹ và tạm thời mà thôi, không đáng đem so sánh với sự vinh hiển cao trọng đời đời trong nước thiên đàng. Bí quyết của đời sống đắc thắng là nhìn xem Đức Chúa Giê-xu Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Đức Chúa Giê-xu phán, vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 21. Nếu chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu và nhìn xem Ngài là cứu cánh của cuộc đời, thì chúng ta sẽ chẳng ngã lòng. Chúng ta sẽ vượt qua những chặng đường chông gai hiểm trở, để rồi thấy được vinh quang mà Ngài dành cho chúng ta. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Amen. Muốn thật hết lòng.
Bão giông giăng đầy trời, tâm linh con đơn côi vượt sóng hiểm nguy cha ơi. Bao phong ba nguy nan diềm mất đức tin nơi cha, xin Giê-xu nắm quyền giúp đỡ con niềm tin. Chúa hỡi chưa lắng yên con dần ngã bước con theo cha, yêu thương thêm vơi đi tình Chúa với con phôi phai. Xin Giêsu nhân từ ban cho con tình yêu. Chúa hỡi cha lặng yên, con mãi kêu gọi cha. Chúa hỡi cha quyền năng, hằng chở che đêm ngày. Chúa hỡi cha lặng thinh khi con gặp phong ba. Xin hãy nghe con cầu đem về chốn an bình.
Thưa quý thính giả, trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, gia đình Corrie Ten Boom là những cơ đốc nhân Hòa Lan yêu mến Chúa đã cho nhiều người Do Thái bị bắt hại ẩn trốn. Về sau, cha của bà và chị gái Betsy đã chết thảm trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Chính bà vào cuối cuộc chiến cũng bị bắt vào trại cấm tại Ravensbrück suốt 10 tháng. Bà được phóng thích ngày 28 tháng 12 năm 1944 do một nhầm lẫn về giấy tờ. Nhưng hiển nhiên, ở trong sự tể trị của Chúa, lúc đó bà đã 59 tuổi. Suốt 4 thập kỷ sau đó, bà đã đi diễn giảng về tình thương tha thứ của Đức Chúa Trời ở hơn 60 quốc gia, viết 9 cuốn sách, trong đó có cuốn Nơi Trú Ẩn, The Hiding Place, thuật lại những ngày bà bị giam giữ. Sau đây là câu chuyện bà kể lại về một kinh nghiệm tha thứ của chính bà do Hảo Minh chuyển ngữ và qua giọng đọc của Hồng Bửu.
Chính trong ngôi nhà thờ ở Munich, tôi nhìn thấy hắn ta, người đàn ông vạm vỡ, hói đầu trong chiếc áo khoác xám, mũ nỉ nâu trong tay. Dòng người lũ lượt tuôn ra từ căn phòng dưới tầng trệt nơi tôi vừa diễn giảng. Họ đang di chuyển dọc theo những hàng ghế gỗ để ra cửa chính ở cuối phòng. Đó là vào năm 1947, lúc tôi vừa từ Hòa Lan đến nước Đức bại trận với sứ điệp nói về sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Đây là một chân lý cần được nghe hơn hết trong một đất nước đau thương bị đạn bom tàn phá. Tôi bảo rằng khi chúng ta ăn năn xưng tội, Đức Chúa Trời sẽ ném tất cả tội lỗi chúng ta xuống đáy biển sâu. Những gương mặt trang nghiêm chăm chú nhìn sâu vào mắt tôi, nuốt từng lời tôi nói mà hình như không dám tin. Sau khi tôi trình bày, không ai hỏi một câu nào. Mọi người yên lặng đứng dậy, yên lặng rời phòng. Đúng vào lúc ấy, tôi thấy ông ta che ngược dòng người đi tới. Khi tôi nhìn thấy cái áo khoác, cái mũ nâu, kế đến là bộ đồng phục xanh, cái mũ lưỡi trai với huy hiệu hình sọ người. Tất cả ký ức kinh khủng của những năm sống trong trại tập trung bất chợt trở lại. Tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng với những ngọn đèn pha chói chang từ trên trần rọi xuống. Một đống lớn quần áo, giày dép ở giữa phòng. Cái cảm giác xấu hổ khi phải trần truồng đi ngang qua con người này. Tôi có thể thấy vóc dáng gầy gò đi trước tôi, xương sườn lộ rõ bên dưới làn da nhăn nhíu. Betsy, chị gầy quá. Đó là ở Ravensbrück, và người đàn ông đang tiến về phía tôi hồi đó là một trong những tên cai tù. Một trong những tên cai tù độc ác nhất. Bây giờ thì ông ta đang đứng trước mặt tôi, tay chìa ra. Thưa bà giảng thật hay, còn gì sung sướng hơn được biết như bà nói. Tất cả tội lỗi chúng ta bị quăng xuống đáy biển. Còn tôi, người vừa mới nói rất trơn tru về sự tha thứ, lại đứng lúng túng cầm cuốn sổ bà giảng, thay vì đưa tay ra bắt. Tất nhiên là ông ta không nhớ tôi. Làm thế nào ông ta có thể nhớ được một người tù trong số hàng nghìn nữ tù nhân khác? Nhưng tôi nhớ ông ta rất rõ với cái bao da bên hông. Tôi đang mặt đối mặt với tên cai tù và máu tôi như đông đặc lại. Trong bài giảng bà có nhắc đến trại Ravensbrück. Ông ta nói, tôi là một cai tù ở trại đó. Không, như vậy là hắn ta không nhớ tôi. Nhưng từ dạo ấy, ông ta nói tiếp, tôi đã trở thành một cơ đốc nhân. Tôi biết Chúa đã tha thứ bao nhiêu việc tàn ác tôi đã làm ở đó. Nhưng tôi cũng muốn được nghe lời tha thứ đó từ chính miệng bà. Thưa bà, tay ông ta lại chìa ra. Bà có tha thứ cho tôi không? Tôi đứng đó lặng yên. Vô vàn tội lỗi của tôi đã bao lần cần được tha thứ, mà bây giờ lại thấy mình không thể thứ tha. Betsy đã chết tại đó. Có thể nào hắn ta xóa sạch cái chết dần mòn của chị tôi chỉ bằng một lời xin? Hiển nhiên thời gian hắn đứng đó tay chìa ra chỉ có vài giây, nhưng đối với tôi lâu như cả giờ khi tôi phải vật lộn với một điều khó khăn nhất trong đời. Nhưng tôi biết đây là điều tôi phải làm. Sứ điệp bảo rằng Đức Chúa Trời tha thứ có một điều kiện tiên quyết. Chúng ta phải tha thứ những người làm thương tổn chúng ta. Chúa Giê-xu dạy, nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi trên trời cũng không tha lỗi cho ngươi. Tôi biết điều này không chỉ là giới răn của Chúa, nhưng còn phải là kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày. Từ cuối cuộc chiến, tôi đã tổ chức một nơi ở tại Hòa Lan cho các nạn nhân của Đức Quốc xã. Tôi thấy những người có thể tha thứ cho kẻ thù từng đối xử tàn bạo và đày đọa mình là những người có thể trở về, hội nhập lại với thế giới, xây dựng lại cuộc đời dù trên thân xác còn đầy vết sẹo. Trong khi đó, những người nuôi lòng hận thù cay đắng lại tiếp tục sống trong những thương tật của tâm hồn. Đó là một sự thật đơn giản nhưng đáng sợ. Cho nên tôi vẫn đứng đó với tất cả băng giá bóp nghẹt trái tim. Nhưng tôi cũng biết sự tha thứ không phải là một xúc cảm. Tha thứ là một hành động của ý chí, và ý chí vẫn có thể hoạt động bất chấp nhiệt độ của trái tim. Tôi yên lặng cầu nguyện, Chúa Giê-xu ơi, xin giúp con. Con có thể đưa tay ra. Con chỉ có thể làm tới đó thôi, nhưng xin Chúa đem đến cho con một chút xúc cảm. Lúc đó tôi như một khúc gỗ, đưa tay ra một cách máy móc, đặt vào bàn tay đang chìa ra trước mặt tôi. Khi vừa làm như thế, một việc tôi không thể tưởng tượng nổi bất ngờ xảy ra. Dường như có một luồng điện từ vai, truyền xuống cánh tay, rồi tỏa ra ở hai bàn tay chúng tôi đã nắm chặt. Rồi cái hơi ấm của sự chữa lành đó lan ra khắp người, làm tôi giàn giụa nước mắt. Tôi vừa khóc vừa nói, tôi tha thứ cho ông. Vâng, thật lòng tha thứ cho ông. Trong giây lát, chúng tôi nắm tay nhau, một tên cựu cai tù và một cựu tù nhân. Tôi chưa từng kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời trong cái cường độ mạnh mẽ như thế. Tôi biết đó không phải là tình yêu của tôi. Tôi đã cố yêu thương, nhưng không có được năng lực này. Đây chính là năng lực của Thánh Linh như được ghi trong Roma đoạn 5, câu 5. Vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta, bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, điện thoại 510-656-4497, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 845. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 845 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Đâu đáng giá chi mà Ngài đã đến.